đoàn chùa Giác Ngộ. Và quý Phật tử đang có mặt tại chánh điện chùa Giác Ngộ, cũng như hàng vạn các Phật tử đang theo dõi online. Hôm nay là ngày 23 tháng 7 năm Canh Tý. Chúng ta làm lễ tưởng niệm lần thứ 20 ngài viên tịch của ni sư Như Phước. Thì nhân dịp này đó, thầy nói về hạnh ủng hộ và tùy hỷ công đức. Ni sư Như Phước đóng góp rất lớn cho các chương trình tu học tại chùa Giác Ngộ trong thời kỳ sư ông còn sanh tiền. Hiện nay đó thì trong tăng đồ chùa Giác Ngộ thượng tọa Thích Trực Bình bên tay phải của thầy, cũng là sư huynh của thầy, là người xuất gia trước năm 1975. Và trong hội chúng tại đây đó thì có khoảng chục Phật tử đang ngồi hàng thứ ba và thứ tư đó, là những Phật tử lão thành như cô Tâm Tuyết, cô Diệu Thanh, vân vân, đã sinh hoạt với chùa Giác Ngộ chúng ta có người trên 50 năm. Hôm nay quý Phật tử cũng đã trên 80 tuổi. Thì những vị sinh hoạt lâu năm tại chùa đó thì biết rõ hạnh nguyện của ni sư Như Phước. Thì giai đoạn sau năm 75 á, thì toàn bộ các chùa trên toàn quốc gặp những khó khăn lớn vì nền kinh tế lúc đó của Việt Nam á, bị cấm vận bởi Hoa Kỳ và đồng minh. Ở trong nước thì có chính sách là ngăn sông cấm chợ. Chùa Giác Ngộ là một trong rất hiếm các chùa trên toàn quốc mở đạo tràng, tổ chức tu học và nhập hạ. Thì song song á, thì chùa Giác Ngộ còn nơi đào tạo sơ đẳng Phật học dưới danh nghĩa là Phật Học Viện Thiện Hòa. Nếu trước năm 75 á, thì đây là trường Trung học Bồ Đề Chợ Lớn, thì sau năm 75 á, đó là trường Phật học. Trên toàn quốc lúc bây giờ chỉ có 3 cấp đào tạo. Thứ nhất là sơ cấp tại chùa Giác Ngộ. Thứ hai đó là trung đẳng Phật học tại chùa Ấn Quang. Thứ ba đó, đào tạo tương đương với cử nhân đó, thì có chùa Già Lam, quận Gò Vấp. Và chương trình cao đẳng Phật học trước năm 75 thì gồm có 2 chỗ, đó là cao đẳng Phật học và Huệ Nghiêm ở Sa Cảo miền Tây và cao đẳng Phật học và Hải Đức Nha Trang phải đóng cửa. Thì chùa Giác Ngộ trở thành trung tâm giáo dục Phật học cho sơ cấp, gọi là sơ cấp chứ thực ra thì quý tôn túc tham gia làm giáo thọ sư cho các vị tại đây đó đều là những bậc tôn túc lão thành về Phật pháp, cho nên đã góp phần giúp cho nền Phật học không bị đứt đoạn sau năm 1975. Thì trong bối cảnh cơm không đủ no, áo không đủ mặc, do nền kinh tế Việt Nam bị vây hãm bởi cúm bẩn, thì việc vận hành trường sơ đẳng Phật học với các đạo tràng và nhập hạ không phải là chuyện giản đơn. Thì lúc đó đó, ni sư Như Phước phải bán thực phẩm chay tại chợ An Đông. Và thượng tọa Nhật Bình cũng là một trong những người nỗ lực rất là tích cực cho việc này, để có được cái khoản thu nhập vận hành cho cái chương trình tu học của chùa. Đó là hạnh ủng hộ. Hạnh ủng hộ. Ủng hộ là sao? Tức là những gì chúng ta không trực tiếp làm được. Ở đây là đào tạo Phật Pháp thì đòi hỏi đến kiến thức chuyên môn về Phật Pháp, rồi kiến thức chuyên môn về giới luật, kiến thức chuyên môn về về luật tạng, luận tạng, kinh tạng, thì lại ủng hộ cái mà thuật ngữ Phật học gọi là ngoại hộ thiện tri thức, tức là làm thiện tri thức ủng hộ về các tiện ích vật chất để giúp cho việc tu học Phật Pháp tại trường sơ đẳng Phật học Thiện Hòa đó được thành tựu một cách mỹ mãn. Cho nên không có những sự đóng góp mà đặt vào trong cái bối cảnh của lúc bây giờ thì chắc chắn là ban giám hiệu và cụ thể nhất là Hòa Thượng Sư Ông của Chùa Giác Ngộ cũng khó có thể thực hiện được nếu như không có phần ngoại hộ thiện tri thức, và cụ thể là Ni Sư Như Phước. Thì trong nền Phật học đó, dù là Phật giáo Nguyên Thủy hay là Đại Thừa, Đức Phật dạy chúng ta về hạnh tùy hỷ công đức, tức là vui theo, ủng hộ theo tất cả những công đức và phước báo của bạn đồng tu và của những người khác đã làm được ở tính chuyên môn của họ. Thế vậy Ni Sư Như Phước thì không chuyên môn về đào tạo quần pháp cho tăng ni, nhưng lại có cái duyên bán thực phẩm chay để giúp cho ngôi chùa Giác Ngộ chúng ta lúc bấy giờ đó là vượt qua được những cái khó khăn chung. Thì các Phật tử lão thành là tại đây thì biết rất rõ đạo tràng của chùa Giác Ngộ do Hòa Thượng Sư Ông tổ chức rất là thịnh, đủ các đạo tràng để việc tu học được diễn ra. Và nhập hạ lúc đó thì quý vị biết là rất là khó khăn, trên toàn nước chỉ có một vài địa điểm thôi, mà chùa Giác Ngộ chúng ta may mắn là một trong những địa điểm đó, cũng nhờ vào cái sự hoài hộ thiện tri thức này. Cho nên là học theo hạnh tùy hỷ công đức đó, thì tất cả những người con Phật của chúng ta, giàu xuất gia hay tại gia, phải xác định rõ đâu là sở trường và tính chuyên môn của mình. Thế vậy ngoài sở trường và chuyên môn mà chúng ta có thể làm được đó, thì những cái không thuộc về lĩnh vực đó chúng ta không giỏi, không xuất sắc, thì nên thể hiện sự đồng cảm và tùy hỷ công đức với những người trực tiếp làm việc đó. Đó là ứng dụng tâm từ bi và vượt qua được thái độ lãnh cảm, đèn nhai lấy tỏ. Cái chủ nghĩa cái tôi thường làm cho chúng ta bị giới hạn. Cái gì thuộc về sở hữu của mình, danh nghĩa của mình, hay là do mình chủ trương thì mình mới làm. Còn những gì không thuộc về danh nghĩa đó, chủ trương đó, thì phần lớn người ta chọn giải pháp nói không. Có nhiều người ta nói không thôi thì vẫn còn tốt đi. Chẳng những người ta không thèm nói không mà còn tác động tiêu cực để cho các việc thiện đó, việc Phật sự đó, việc hữu ích đó bị trở ngại. Cho nên tùy hỷ công đức đặt trong bối cảnh của các nghịch duyên do khác quan điểm, khác chủ trương, khác tầm nhìn, khác cách thức, khác nỗ lực đã giúp cho chúng ta đã vượt qua được tất cả những dị biệt và đồng tâm hiệp lực để cho một Phật sự tốt có giá trị cao quý đó được thuận lợi và thành công. Cho nên sau 20 năm về cõi Phật đó, thì chúng ta vẫn phải tiếp tục làm lễ tưởng niệm vào những ngày giỗ. Do đó thì theo mặc định văn hóa đó, thì ở các chùa đến ngày lễ giỗ của những vị xuất gia thì thường tụng kinh A Di Đà để hồi hướng công đức Nhưng thực ra thì đó là sự tưởng niệm thôi. Còn tự thân của các vị xuất gia, và bao gồm các quý Phật tử cũng vậy, thì trong vòng tối đa 49 ngày theo Phật giáo Đại Thừa, dài tích tắc theo Phật giáo Nguyên Thủy, chỉ cần đạt được chuẩn đạo đức trung bình thôi đã đủ điều kiện để tái sanh làm người, đủ điều kiện à. Còn các vị xuất gia có nhiều công đức lớn, làm nhiều Phật sự hữu ích, tâm rỗng rang, không luyến tiếc, không chấp hữu, không chấp ngã, thì sau khi tắt hơi thở đó là đã có thể có cảnh giới tái sinh an lành rồi. Cho nên về văn hóa mặc định đó, là chúng ta cứ tạm gọi đó là lễ cầu siêu. Thực ra đó thì mỗi người sau khi chết đều phải tái sinh, dầu cho có người vì chúng ta làm lễ cầu siêu hay không có người vì chúng ta làm công việc đó, việc tái sinh vẫn diễn ra như là bình thường thôi. Cho nên ôn lại tất cả những đóng góp mà Ni Sư Như Đức, Ni Sư Như Phước cho Chùa Giác Ngộ chúng ta trải qua nhiều thập niên, thì tất cả hãy cùng học hạnh tùy hỷ công đức, rồi tán dương công đức, đồng hành với các Phật sự cao quý, để tâm từ bi mình được rộng mở, và các giá trị công ích cho đời và cho người đó được thực thi một cách tốt nhất. Và tăng đoàn cùng các Phật tử thì vừa đọc xong kinh A Di Đà, nhân dịp này đó thì chúng ta cùng đọc bài kinh Từ Bi, được trích từ kinh Tập và kinh Tăng Chi bản dịch của thầy, để chúng ta cùng hồi hướng năng lượng từ bi tích cực đến với Ni Sư Dư Phước, người có một quá trình đóng góp rất là tích cực cho sự phát triển của Chùa Giác Ngộ nói riêng và cái chương trình tu học nói chung của cộng đồng Phật giáo. Nên là rất mong các quý Phật tử noi theo tấm gương cao quý này để đồng hành với các Phật sự do Chùa Giác Ngộ, và cụ thể là tăng đoàn Chùa Giác Ngộ chủ trương hay là khởi xướng, thì mọi việc khó sẽ trở thành là dễ dàng, việc dễ dàng trở thành như là không còn một trở ngại gì nữa hết. Thì bất cứ nơi nào có sự đồng tâm hiệp lực nhất ý rất là cao, người có sở trường nào thì nỗ lực tập trung vào sở trường đó, còn cái nào nó không thuộc về sở trường của mình thì mình tự hiện công đức. Thì thầy tin chắc rằng là tất cả đều được thành tựu một cách mỹ mãn. Không biết bữa nay là có con cháu của Ni Sư có mặt không? Có mặt ở đây không ạ? Ai có giơ tay lên thầy? Có hai vị. Thì chúng ta nên hoan hỷ chung với những đóng góp của Ni Sư, và đồng thời các quý Phật tử hãy cùng phát nguyện làm thế nào đó cho các Phật sự của chúng ta từ thời của sư ông còn sanh tiền cho đến thời điểm ngày nay đó là tiếp tục ngày càng được phát triển tốt đẹp hơn. Chúc tất cả được an lành. Và bây giờ thì quý vị cứ ngồi yên như thế, chúng ta sẽ cùng đọc bài kinh Từ Bi, rồi sau đó đó một bài sám nguyện, rồi các quý Phật tử xoay mặt về bàn thờ của Ni Sư Như Phước để đảnh lễ và tạ ơn.
Phật ơi kinh Từ Bi, người sáng suốt cầu mong hạnh phúc mê hướng hòa bình cực lạc niết bàn, thuận vô chính trực đoan trang hiền lương khiêm tốn đối nhân dung hòa, sống cao cả kiên trì mục đích an cõi lòng chẳng đứt rộn ràng, luôn luôn làm chủ giác quan, không còn liều lĩnh dục trần tránh xa đây không hành động xấu tà nhỏ nhất. Khỏi sợ ai chỉ trích phê bình, cầu mong tất cả chúng sinh tươi vui khỏe mạnh tinh thần lạc an. Con cầu nguyện sinh linh bốn loài sống ở đâu trên cõi trần gian, béo gầy lớn nhỏ mạnh lành khắp nơi đều được bình an. Cõi lòng mà có hình tướng hoặc không hình tướng, ở gần ta hoặc sống xa ta, đã sinh hoặc sắp sinh ra đây, an khang hưởng được hạ xa phước lành. Không lừa dối vì tham lợi ích, không khinh người chẳng thích ba qua, khi vui lúc giận buông thư, không gây tổn hại tâm từ trải ban, như từ mẫu tình thương lây lan, xem chúng sinh bình đẳng như con. Dù cho thân mạng thương vong, chở che giúp đỡ tình thương tràn đầy. Trùm mười phương khoảng giữa không, không còn chướng ngại trong lòng, mà không hờn không giận không vương hận thù. Dành danh niệm mỗi khi đi đứng, lúc ngồi nằm vận động tới chân, định thiền tu tập chú tâm, sống đời cao cả thanh nhàn thảnh thơi. Đừng làm lạc tao đức dày tuệ giác sáng soi, ai tham dứt sạch thành thơi, luân hồi kết thúc mang vui niết bàn. Người tu tập từ tâm vững chãi, mỗi một điều lợi ích sao đây. Đầu hôm thức giấc tinh thần lặng an, không ác mộng làm tâm sợ hãi, được mọi người yêu mến thương yêu, lòng thiên hộ pháp tượng theo. Quý nhân kính trọng gặp nhiều thuận duyên, lửa thú độc kiếm gương có hại, vừa tập trung liền được nhất tâm. Vui tươi thần thái nhẹ nhàng, vãng sinh nhanh chóng tái sanh cõi trời.
Xin mời Phật tử lật trang sám nguyện trang 166.
Đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê, vào ra sinh tử đã bao lần, nay đến trước đời vô thượng giác. Biển trần khổ lâu đời trôi dạt, hôm nay trông thấy đạo quy hoàng, ngày con hướng về theo anh từ quan. Lại Phật tổ soi đường dẫn bước, bao tội khổ trong đời ác trượt, vì tham sân si mạng gây nên. Hôm nay đây cần thiết thể nguyện, xin sám hối để lòng thanh thoát. Trí tuệ quang minh như nhật nguyệt, từ bi vô lượng cứu quần sanh. Con nhất tâm nguyện sống đời lành, đem thân mạng nương nhờ Tam Bảo, lên thuyền từ vượt qua biển khổ. cầm đúc thiền ra khỏi rừng mê. Dân tư tu sinh quyết hành trì thân miệng ý nói theo chánh kiến đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm vào ra cười nói tướng tôn nghiêm mỗi khi tâm buồn giận lo phiền nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở mỗi bước chân đi vào tịnh độ mỗi cái nhìn thấy được pháp thân khi sao căn tiếp xúc sao trần đem ý thức tinh chuyên phòng hồ tập khi năm xưa rồi chuyển quá vườn tâm tuệ giác nở trăm qua niềm an vui đêm khắp mọi nhà hạt giống tốt gieo về muôn lối cùng tăng thân sinh nguyện ở lại nơi cõi đời làm việc độ sinh giờ phút này tam bảo chứng minh giúp chúng con viên thành đại nguyện đức này hướng về khắp tất cả